Chàng rể ma giới, chương 755, là ai nhảy múa giữa trời? Gocchuyenaudio.com, đôi mắt Trần Duệ đỏ rực lên, tinh lực trong thể nội điên cuồng dâng trào, xung kích vào chân viên gia tỏa. Nhưng mà cỗ pháp tắc chi lực kia vẫn ngoan cường cầm cố lực lượng của cực tinh biến. Cho dù có một số ít nhân tố khiến cho thời gian 2 năm được rút ngắn đi nhưng rốt cục thì hiện tại vẫn chưa phải thời điểm cuối. Vừa lúc đó Tiris Phan ở hậu phương dường như phát hiện ra cái gì đó, nụ cười mỉm trên mặt đột nhiên bị ngưng cố lại. Thân ảnh Ryzen bỗng dưng tan biến không thấy, một vật to lớn hiện ra ở chỗ đứng của hắn lúc nãy, mặt đất bị một lực lượng chấn động rung lên tạo thành một cái hố sâu. Đó là một cái chân bằng kim loại màu vàng tối. Trên cái chân này ẩn hiện đạo văn khắc thần kỳ, mỗi một đạo đều văn khắc ẩn chứa ảo diệu vô cùng. Không đợi mọi người thấy được chủ nhân của cái chân, nó đã biến mất không thấy đâu, chỉ mơ hồ thấy được một thân ảnh và Ryzen đang không ngừng chớp động. Những chuỗi âm thanh va chạm do đánh nhau vang lên không ngớt. Rầm, ánh sáng tím lóe lên trên nắm đấm của Ryzen, bóng người như thiểm điện kia bị đánh bật ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đó là một hình nhân bằng kim loại có màu vàng tối, khắp người lúc này đều đang in dấu những hình quyền ấn. Hai mắt nó chớp động lục quang, những dấu quyền ấn kia không ngờ lại hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong phút chốc nó lại trở về nguyên như mới, giống như căn bản không hề chịu bất kỳ một loại tổn thương nào cả. Bất tử khôi lỗi, con ngươi của Ryzen co rút lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Trên không trung, một tiếng phương minh vang lên, hắc sắc hỏa diễm tràn đầy sinh cơ nháy mắt cháy rực cả một mảng rồi nhanh chóng hội tụ thành đồ hình phượng hoàng. Khí tức cường đại thẩm thấu trên mỗi ngóc ngách của chiến trường, cho dù là lực lượng quốc độ màu đỏ máu kia cũng không cách nào áp chế được. Đồ hình phượng hoàng trên không trung nhanh chóng phân giải, bắn ra vô số hỏa diễm về phía Locker yếu tắc. Trong ngọn lửa hỏa diễm bập bùng kia lấp ló những hình nhân bằng kim loại chuẩn xác rơi xuống phía trước tường thành Locker yếu tắc đối mặt với đại quân huyết sát. Những hình nhân kim loại kia có màu bạc màu vàng, lớn nhỏ không đều nhau. Hỏa diễm màu đen nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, có nam có nữ, đứng ở bên cạnh hình nhân bằng kim loại. Tướng mạo của nam thì anh tuấn bất phàm, trên mặt của nữ nhân thì mang khăn che mặt hoặc là mặt nạ. Những nam và nữ này ước chừng có đến hơn 20 người, trên thân họ đều phát ra khí tức cường đại tạo thành áp lực rất lớn cho huyết sát đại quân. Phượng hoàng to lớn trên trời đã tan biến không thấy, bên cạnh khôi lỗi màu vàng tối đối diện Ryzen không biết từ lúc nào đã có thêm một nữ tử. Nàng mặc áo bào đen, trên mặt che khăn, bên ngoài khoác một tấm áo choàng màu xám. Khí chất cao quý và phiêu miểu, cho dù diện mạo của nàng không phô bày ra nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới cảm giác phong hoa tuyệt đại của người xem. Chiến tranh khôi lỗi, áo choàng, diện xa, nữ tử yểu điệu tao nhã. Mấy từ này nếu đi riêng thì không có vấn đề gì nhưng nếu gộp chung một chỗ thì cả thảy ma giới chỉ có một người mới có thể phù hợp. Có một chứ không có hai. Catherine, Ryzen cảm giác được uy thế tán phát ra từ trên người nữ tử, đôi mắt lướt qua sự kinh ngạc. Không ngờ ngươi, cái từ không ngờ này mang nhiều tầng ý nghĩa. Không ngờ nàng chưa chết, không ngờ thực lực của nàng lại đột. Gocchuyenaudio.com, phá, không ngờ nàng lại xuất hiện vào lúc này. Sự xuất hiện của Catherine làm cho Trần Duệ kinh ngạc nhưng phần nhiều là vui mừng. Hắn đi tới bên người Mechia, nắm chặt lấy tay nàng. Mechia hơi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt lên lời, chỉ càng siết chặt tay hắn hơn. Tiên nữ Long tiểu thư ở bên cạnh không cam chịu yếu thế, cũng tiến sang bên kia, nắm chặt tay Trần Duệ. Thời cơ ta xuất hiện hình như hơi sớm một chút, thanh âm yêu nhã mà hờ hững kia vang lên, lan tràn toàn bộ chiến trường, làm cho người nghe cảm thấy lòng mình thật yên tĩnh. Có lẽ bởi vì ta không chỉ là một đế vương mà còn là một nữ nhân. Người cảm thấy thế nào? Ryzen, câu nói này hiển nhiên là dựa theo lời của Ryzen nói với Mechia trước kia. Nó không khác gì tát thẳng vào mặt Ryzen cả, chỉ có Trần Duệ cả giác được đôi mắt phía sau diện xa kia dường như đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang được nắm chặt của hắn. Người đang muốn nhắc nhở ta hay sao? Người không chỉ là một đế vương mà còn là một nữ nhân thù dai. Ryzen đã khôi phục lại sự lãnh tĩnh thường ngày, lạnh lùng nói. Việc ngươi còn sống quả thực khiến ta khá bất ngờ. Nhưng mà ngươi đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn, ngươi cho rằng bằng vào thực lực bây giờ của mình thêm vào chuyện còn chưa nắm giữ bất tử khôi lỗi một cách hoàn toàn thì có thể báo thù hay sao? Ngươi tới nơi này thì càng hay, chỉ cần giết chết ngươi, âm ảnh đế quốc tự nhiên không chiến mà bại. Tiris Phan ở hậu phương đánh mắt với Gustave một cái. Gustave gật đầu, đại quân huyết sát bắt đầu vang lên thanh âm va chạm giữa binh khí và lá chắn. Thanh âm này càng lúc càng chỉnh tề, càng lúc càng to lên, hội tụ thành một cỗ khí thế cường đại. Sĩ khí huyết sát vốn rơi xuống đáy nay lại vọt lên cao. Khí thế của Raizen cũng theo đà mà bạo trướng, cả tầng không đều bao phủ huyết vân. Bầu không khí dương nỏ tốt kiếm, hết sức căng thẳng. Catherine vẫn bình lặng như thường. Nàng nhìn Raizen, nói một câu nói không hợp với chủ đề vừa rồi. Người quá nóng lòng, câu nói không hề liên quan này khiến ánh mắt của Raizen lạnh đi. Có ý gì, tốc độ của cuộc chiến này diễn ra quá nhanh, vì sao ngươi lại phải gấp rút phát động chiến tranh như vậy? Thậm chí còn không tiếc vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình để tự tay đối phó với Mechia. Ánh mắt phía sau diện xa của Catherine giống như đã đánh động tới tận đáy lòng Raizen. Ta đang tự hỏi một chuyện thân thể của ngươi. Sắc mặt Raizen hơi biến đổi, tử khí trong mắt trở nên đậm hơn. Bầu trời đột nhiên đỏ sậm lại, từng luồng sóng khí màu máu cuồn cuộn cuốn đến Catherine. Cho dù là quân thủ thành ở phía trên cao cũng cảm giác được cỗ sát khí ngất trời kia. Sau lưng Catherine chậm rãi hiện ra hư ảnh hai đôi cánh, một đôi màu đen, một đôi màu đỏ. Nó tỏa ra sức nóng đầy sinh cơ, bất tử khôi lỗi nháy mắt hóa thành cự nhân cao hơn 10 thước tỏa ra ánh sáng màu ám kim. Sóng khí màu máu giống như gặp phải một bức tường chắn vô hình, không có cách nào tiến lên nửa bước. Ánh mắt của Tirisfan ở phía sau đại quân huyết sát càng thêm mấy phần ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đôi cánh phía sau lưng Catherine. Raizen vung tay lên, sát chiêu lôi đế ấn được thi triển. Đôi cánh sau người Catherine rực cháy, thủ trưởng nhẹ nhàng đưa ra đỡ lấy đòn công kích. Trong tích tắc không gian giữa hai người trở nên vặn vẹo, hình ảnh cũng trở nên mơ hồ, chỉ có thể cảm giác được hai chủng năng lượng đáng sợ có màu đỏ và màu tím va chạm với nhau. Dư ba tán lạc tạo ra từng vết rạch. Góc truyện audio.com, kinh người trên mặt đất phía trong quốc độ, khi sau lưng Catherine xuất hiện hai đôi cánh, Trần Duệ vừa mang theo Mechia chạy tới mặt sau đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị, cơ thể hắn dường như có một cỗ lực lượng đang hô ứng với đôi cánh màu đỏ kia. Tốc độ khôi phục thương thế và lực lượng tăng nhanh không ít. Catherine cũng cảm giác được hô ứng kỳ dị này. Năng lượng màu đỏ vốn nằm ở thế hạ phong đột nhiên tăng cường, giằng co qua lại với năng lượng màu tím. Hai chủng năng lượng hỗn hợp dần co rút lại, cuối cùng tiêu biến không thấy. Lông mày Raizen khẽ nhướng lên, không ngờ Catherine dưới tình huống không thi triển bất tử khôi lỗi, chỉ dựa vào thực lực bản thân cũng có thể hóa giải lôi đế ấn. Đây là lực lượng vừa mới tấn cấp quốc độ sao? Trong thời gian ngắn như vậy, Niết bàn lần thứ 5, Raizen đột nhiên liên tưởng tới một chuyện không thể nào tin nổi. Khuôn mặt trầm tĩnh rốt cục cũng xuất hiện gợn sóng. Catherine biết rõ trong lòng, vừa rồi có thể bức lui lôi đế ấn là do cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị đột nhiên tiến tới từ sau lưng. Nhưng mà nàng sẽ không nói điều đó ra, chỉ thản nhiên gật đầu. Không ngờ ngươi lại hoàn thành lần Niết bàn thứ 5, chắc chỉ có thể dùng từ kỳ tài ngút trời để hình dung ngươi. Mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh trong mắt Raizen đã tràn ngập chiến ý. Ta vốn tưởng mình rất xem trọng ngươi nhưng thì ra vẫn là coi thường. Ngươi quả thực là một đối thủ mạnh. Đám ma đế của âm ảnh đế quốc dưới tường thành cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện đại đế hoàn thành lần Niết bàn thứ 5, ai cũng hưng phấn không thôi. Lần Niết bàn thứ 5 của Aspen Mao đế vương tộc vô cùng nguy hiểm, có thể nói là đứng bên bờ vực sinh tử. Vô số thiên tài trong vương tộc đã vẫn lạc ở bước này, không ngờ Catherine lại thành công. Trọng điểm không ở đây, Catherine bình tĩnh chuyển rời chủ đề câu chuyện, ám mắt quét qua vết máu ở khóe miệng của Raizen. Niết bàn chi lực có cảm ứng kỳ diệu với lực lượng sinh mạng. Lực cảm ứng này tùy theo việc tiến giai mà càng tăng cường lớn mạnh. Khí tức huyết dịch và phản ứng vừa rồi của ngươi đã nói cho ta biết lực lượng sinh mệnh của ngươi dường như. Ta muốn hỏi, mặc dù ngươi đánh cực để đi phát động chiến tranh nhưng dưới tình thế này, huyết sát có thể đánh bại sự liên thủ của hai đại đế quốc âm ảnh và đọa thiên sứ hay không? Câu nói này đã biểu lộ rõ lập trường, khiến cho tướng sĩ phe đọa thiên sứ vô cùng phấn chấn, còn huyết sát quân thì náo động. Catherine trước mắt rõ ràng đã có đủ thực lực đối kháng với Raizen, chiến lực của huyết sát và đọa thiên sứ cơ bản cũng bị tiêu hao gần hết, chí ít thì trong thời gian ngắn không thể nào phát huy tác dụng. Cho dù là Raizen mang theo một đám ma đế cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn Trần Duệ, huống hồ trước mắt âm ảnh đế quốc đã xuất động hơn 20 ma đế ra trận và còn quân đội đến giờ vẫn chưa hiện thân. Riêng về mặt thực lực hiện có, huyết sát đế quốc đã mất đi hy vọng chiến thắng. Trong trận chiến này, âm ảnh đế quốc đã trở thành mấu chốt quan trọng nhất. Raizen cười lạnh, ngươi không cảm thấy mình xuất hiện bây giờ là quá sớm sao? Ngươi không phải nên chờ ta giết chết Mechia, khi mà đọa thiên sứ đế quốc dốc sức liều mạng rồi mới xuất hiện, thế không phải là giành được nhiều lợi ích hơn sao? Làm một đế vương, không chỉ suy xét đến lợi ích mà phải suy xét sao cho mình không bị tổn hại lớn. Nếu như ta chỉ chăm, gocchuyenaudio.com, chăm lấy về một góc lợi ích của trận chiến này thì cục diện tương lai sẽ là chiến tranh không dứt. Thế thì chỉ có thể dùng từ được không bù nổi mất để hình dung. Ngươi chắc là hiểu rõ ý của ta, cũng hiểu rõ dưới tình huống này, một đế quốc chân chính cần phải làm gì. Raizen hừ lạnh, ta không cần ngươi nhắc nhở, nhìn xa chưa chắc đã thành công, kế hoạch vĩnh viễn không thể theo kịp biến hóa. Ngươi cho rằng liên hợp với đế quốc đọa thiên sứ thì nhất định có thể chiến thắng hay sao? Biến hóa có lớn thế nào cũng không thể nào rời khỏi được cái khung của kế hoạch. Catherine từ từ nói, hơn nữa ta không vội nhưng cũng đợi không nổi. Câu nói cuối cùng khiến cho huyết khí gần đó nháy mắt trở nên nồng liệt. Sát khí trong mắt Raizen bốc lên ngùn ngụt, ngươi uy hiếp ta sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết kế hoạch cũng có thể biến hóa. Đằng sau diện xa, khóe miệng của Catherine nở một nụ cười. Thế sự không có gì là tuyệt đối, cho dù là chiến tranh hay là ngươi cũng không nhất định phải vội. Raizen nghe rõ ý trong câu nói của Catherine, sát khí ngừng trệ, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Ngươi chắc chứ, niết bàn chi lực cũng không phải vạn năng. Catherine quay đầu nhìn một cái. Chẳng qua chuyện ta không làm được chưa chắc không có người không làm được. Ánh mắt Raizen dừng trên thân người mà Catherine đang nhìn. Bản thân hắn đã đích thân thể nghiệm năng lực đặc thù của tên kia, lời của Catherine không phải là nói dối. Cái người kia bị hai nữ tử nắm chặt tay đâm ra chỉ có thể nhún nhún vai. Dưới tình thế trước mắt có chiến tiếp cũng không còn ý nghĩa nữa. Cho dù là xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa ta nghĩ chúng ta. Ba đại đế quốc ba vị quân vương đều có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Raizen trầm mặc rất lâu, huyết khí quanh người dần dần thu liễm. Ở hậu phương phe huyết sát ánh mắt Tirisfan đã trở nên âm lãnh như hàn băng. Cách chương.